Thứ hai, tuần thứ 12 thường niên. Chủ đề: anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Con người thích xét đoán vì đó là dịp để đề cao mình và giảm giá tha nhân. Không những xét đoán tha nhân, nhiều người còn nghi ngờ quyền năng Thiên Chúa và xét đoán luôn cả sự quan phòng của Ngài. Họ chất vấn hay than phiền những đau khổ Thiên Chúa bắt họ phải chịu. Con người hay xét đoán không năng xét mình, vì thế họ thấy họ tốt lành. Nhưng nếu họ chịu khó xét mình, họ sẽ thấy họ mang đầy những khuyết điểm và sẽ không dám xét đoán tha nhân. Con người dễ xét đoán vì họ nghĩ rằng chẳng ai rỗi hơi kiểm điểm những lời xét đoán của họ. Nhưng nếu họ biết Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi sự, họ sẽ rất cẩn thận khi phải xét đoán tha nhân. Các bài đọc hôm nay nêu bật những lý do tại sao con người hãy năng xét mình và đừng xét đoán tha nhân. Trong bài đọc 1, tác giả sách Các Vua quyển thứ 2 nêu rõ những lý do tại sao vương quốc Israel thất thủ và toàn thể dân chúng bị lưu đày. Vì họ đã quay lưng lại với Thiên Chúa mà chạy theo các thần ngoại bang và không giữ những lề luật Thiên Chúa đã ra cho cha ông họ. Trong phúc âm, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ đừng xét đoán, nhưng hãy biết xét mình trước. Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Bài đọc 1. Tại sao Thiên Chúa để Assyria chinh phục Israel? Thứ nhất, Israel bị thất thủ và bị lưu đày bên Assyria. Vua Assyria tiến đánh Israel đến Samaria và vây hãm thành này trong 3 năm. Năm 721 trước công nguyên, vua Assyria chiếm được Samaria và đẩy Israel sang Assyria. Vua cho họ định cư ở Hala và ở bên sông Habor thuộc vùng Gozan và trong các thành xứ Medes. Nhiều người Do Thái tự hỏi tại sao Đức Chúa lại để dân riêng của người rơi vào tay vua dân ngoài Assyria. Vẫn biết con cái Israel đắc tội với Đức Chúa, nhưng dân ngoại còn mắc tội nhiều hơn và nặng hơn. Lý do Đức Chúa sửa phạt không phải là vì Ngài ghét bỏ dân chúng, nhưng là để cho họ có cơ hội xét mình và nhận ra những tội lỗi họ đã xúc phạm đến Ngài. Trong khi con cái Israel bị lưu đày, Đức Chúa vẫn không ngừng sai các ngôn sứ của Ngài đến an ủi và khuyên bảo dân chúng hãy giữ vững niềm hy vọng. Ngài sẽ cứu dân dù chỉ còn sót lại một nhóm nhỏ và họ sẽ và Ngài sẽ cho họ về lại quê hương. Thứ hai, nguyên nhân của việc thất thủ và lưu đày. Trong nơi lưu đày, rất nhiều các ngôn sứ và dân đã có cơ hội xét mình và nhận ra những tội tày trời họ đã xúc phạm đến Đức Chúa. Một số những tội chính được liệt kê ra hôm nay: họ đã quay lưng lại với Đức Chúa và chạy theo thờ các thần khác. Họ theo những thói tục của các dân Đức Chúa đã trục xuất cho khuất mắt con cái Israel và học những thói tục của các vua Israel đã tạo ra. Họ đã không nghe lời cảnh cáo của các ngôn sứ và các thầy chiêm, lại còn khinh rẻ bắt bớ và bỏ tù các ngôn sứ của Đức Chúa. Họ đã không tuân giữ lề luật của Đức Chúa. Nói mãi không nghe, nên Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với Israel và đẩy Israel cho khuất nhan người, chỉ còn lại chi tộc Juda. Phúc âm: anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Thứ nhất, tuyệt đối không xét đoán. Chúa Giêsu truyền: anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Có ít nhất 3 lý do ngăn cấm con người xét đoán tha nhân. Thứ nhất, con người không biết hoàn cảnh và các dữ kiện liên quan. Con người dễ phê phán tha nhân vì họ nhìn từ bên ngoài, Nhưng để phê phán đúng, họ phải đặt mình vào bên trong và hiểu hoàn cảnh của đương sự. Ví dụ, một người nghèo đói phải ăn cắp để có của ăn nuôi sống là điều hợp lý phải làm, chứ không phải trường hợp nào ăn cắp cũng xấu. Tục ngữ Việt Nam có câu, có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Hay trong truyện Kiều của Nguyễn Du, đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Nàng Kiều phải bán mình để chuộc cha, để trả ơn sinh thành nuôi dưỡng là điều một người con hiếu thảo phải làm, chứ không phải trường hợp mãi dâm nào cũng bị kết án. Thứ hai, con người bị chi phối bởi rất nhiều thành kiến, ngôn ngữ, chủng tộc, màu da, giai cấp, liên hệ, quyền lợi. Một khi đã có những thành kiến này, rất khó để con người phán đoán cách trí công vô tư. Người Hy Lạp có thói quen phân xử nạn nhân trong phòng tối để tránh thành kiến. Nhưng như vậy, cả hai bên vẫn có thể nghe tiếng nói của nhau và đoán được nguồn gốc của nhau. Thứ ba, con người không trong sạch hoàn toàn để phán xét. Trong câu chuyện người phụ nữ ngoại tình của Gioan, Chúa Giêsu thách thức những người đòi kết án và ném đá người phụ nữ. Ai trong các ông sạch tội, hãy quăng viên đá trước đi. Và họ dần dần rút lui, đến khi chỉ còn mình Chúa Giêsu đấng có quyền phán xét mọi người, vì Ngài không bao giờ phạm tội. Nhưng Ngài nói với chị, tôi cũng vậy, tôi không phán xét chị. Thôi chị về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Gioan chương 8 câu 12. Có những trường hợp con người buộc phải xét xử, như bề trên, quan tòa, cha mẹ. Trong những trường hợp buộc phải xét xử, thì hãy xét xử cách rộng lượng, phải có đầy đủ các dữ kiện và theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Vì lời Chúa cảnh cáo, anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Thứ hai, hãy kiểm điểm mình trước. Một trong những cách giúp con người đừng đoán xét tha nhân là năng kiểm điểm bản thân mình. Khi con người thành thật với chính mình, họ tìm ra trong người họ cũng đầy dẫy những tính hư nết xấu, nhiều khi còn to lớn hơn của tha nhân gấp bội. Nhận ra bản thân như thế, họ sẽ dễ dàng thông cảm và không đoán xét tha nhân. Ngược lại, khi con người không năng xét mình, họ dễ dàng đoán xét tha nhân vì họ nghĩ họ sạch tội. Chúa Giêsu đưa ra một ví dụ để cảnh cáo những hạng người này. Sau, anh thấy cái rác trong mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới. Sau anh lại nói với người anh em, hãy để tôi lấy cái rác ra trong khỏi mắt của bạn. Trong khi đó, cả một cái xà trong con mắt anh. Hỡi những kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Áp dụng trong cuộc sống. Khi gặp hoạn nạn, chiến tranh hay thiên tai, chúng ta hãy nắm lấy cơ hội để xét mình xem tại sao Thiên Chúa để những điều đó xảy ra. Chúng ta đừng kiêu ngạo và ngông cuồng kết án luôn cả sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta cần tập thói quen tuyệt đối không xét đoán tha nhân, vì đó không phải là việc của chúng ta. Trường hợp vì bổn phận phải xét xử, hãy theo sự hướng dẫn của Thánh Thần để có tất cả các bằng chứng liên quan, hiểu hoàn cảnh của đương sự và phán xét cách rộng lượng. Chúng ta phải nhớ, đong đấu nào cho tha nhân, Thiên Chúa sẽ dùng chính đấu ấy mà đong lại cho chúng ta. Amen.